5. Kinh Như Lai Viên Giác khai thị tự tánh viên giác của mọi người.
Như Lai Viên Giác Kinh là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng Liễu Nghĩa Đại Thừa. Ở kinh này, Đức Phật khai thị về tự tánh viên giác của mọi người. Khai thị về cái tự tánh viên giác, tức là cái tự tánh mà tánh giác, thức tánh, viên mãn tròn đầy. Rằng có người ai cũng sẵn có cái tánh giác ngộ, viên mãn, thanh tịnh, không có tội lỗi nhiễm ô. Dù ở thánh cái tánh đó không thêm, ở phàm cũng không bị hao bớt. Chỗ đó để những câu đó là những câu đại thừa Liễu Nghĩa đó nha. Câu đó là cốt lõi của tất cả kinh đại thừa đó. Chúng sanh hiện hữu trên quả đời này chỉ là chịu dụng tùy duyên vốn sanh khởi từ cái bản thể tự tánh viên giác bất biến ấy. Vì vậy cho nên gọi là Như Lai viên giác. Đây, cái đoạn này là các Phật tử để ý mà đọc kỹ đoạn này, nắm vững cái đoạn này. Tu học theo kinh Như Lai viên giác, hành giả sẽ hiểu rõ về giáo lý đốn tu đốn ngộ, tiệm tu tiệm ngộ, rồi đốn ngộ tiệm tu, rồi đốn tu tiệm ngộ. À, chỗ đó là cái chỗ hay đó. Chỗ này là học thêm cái mới đó ha. Các vị học bộ kinh Như Ma Cật là các vị học thập quyền duyên khởi rất là sâu sắc trong cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu kinh nha. Bây giờ các vị học cái bộ kinh này là các vị hiểu thêm cái vấn đề đây nè, đốn và tiệm nè, đốn tu đốn ngộ nè là sao nè, tiệm tu tiệm ngộ thì sao, đốn ngộ tiệm tu thì sao, đốn tu tiệm ngộ là thế nào. Đốn tiệm là phạm trù đối đãi về mặt thời gian, tu ngộ là phạm trù đối đãi về mặt nhân quả. Có tu thì có ngộ thì có chứng, có chứng đắc quả vị. Đó là cái chân lý về nhân quả. Chân lý nhân quả không riêng gì phương diện tu chứng, mà nó bao quát hết thải sự vật hiện tượng thế gian và pháp xuất thế gian, ngoại trừ thân chứng cảnh giới Như Lai viên giác. Thành ra vấn đề tu và chứng nè, giờ tôi nói vấn đề đúng đúng tu đúng ngộ này nha. Các vị sẽ học về đọc kỹ cái chương 1 mà cái người đại diện ra đứng thưa hỏi Phật là Bồ Tát Văn Thù. Cái chương 2 cái người đại diện ra đứng thưa hỏi là Bồ Tát Phổ Hiền. Hai cái chương đó là giáo lý Đức Phật dạy, cái giáo lý gọi là đốn tu và đốn chứng. Chỉ đốn có nghĩa là thẳng tắc, có nghĩa là nhanh chóng và thẳng tắc. Người ta ví dụ cái đốn tu đốn chứng á, hình dung như là cái chuyện mà căng một sợi dây đồng, hai bên có hai cái chảo với hai cái trụ thiệt sức căng sợi dây đồng thiệt thẳng như sợi dây đồng, rồi dùng một cái gương thật bén, gương bằng thép thật bén chặt cái phất là cái sợi dây đó nó giăng phát ra hai bên sau đây. Nó giống như một sợi dây đờn mandolin, mà cái sợi dây nhỏ nhất, sợi dây mí ra nó thẳng về nhỏ vậy, cho nên nó đứt là nó bật cuốn lại đi trước. Thế thì cách đốn tu đốn chứng là biến nó như vậy, thẳng tắc và nó nhanh. Khi mà chặt cái phất xuống cái là nó đứt không có thấy, à, nó dễ dàng, người ta nó đứt một cách không thấy, nhanh như chớp. Thế thì là phải cái sự tu chứng này đó gọi là đốn. Mà chúng ta sẽ học cái pháp mà pháp môn này, nó tu với gì thật là không có tu, tôi gọi là tu đốt đó mà. Chỉ dùng cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt mà nhận thức cái chân lý tự nó cũng sáng suốt thanh tịnh rồi thì nó không có tội lỗi gì hết, không có vô minh. Mà không có vô minh là không phải chúng sanh, không phải chúng sanh là thành Phật thôi, gọi là Phật vậy thôi. Thành ra nói tu mà không tu gì hết, đúng là vậy đó. Chứng không có chứng nhận đó. Giống như bây giờ nè, nếu mà người mà ngồi đây ha, đang ngồi trong vấn đề nha, mà bất giác á, chẳng ngủ đi, mà phải hơn nữa là ngủ rồi lại nằm trên bao, thấy như là mình đi trên một con đường vắng vẻ ở trên định quán, thì vô trong đó là gặp là mấy con rùa bự quá, cái rồi vừa muốn nhìn đứng coi rùa muốn bắt rùa, thì tình cờ có mấy con cọp nó rượt chạy, sợ quá. Thế thì ngồi trong giảng đường này mà mình thấy một cái chim bao hải hùng muốn bắt con rùa kia rồi bị cọp rượt mà chạy mà kêu cứu không ai cứu à, thế thì là cái đó là người gọi là mê. Nó hiện ra, nó thấy ra cái cảnh không đẹp như vậy. Trong khi đó những người mà đang tỉnh nè, đang nghe kinh và tỉnh rụi tâm hồn, nó thư thái tỉnh đó, thì là các vị đâu có thấy con cọp nào đâu, cũng đâu có con rùa nào đâu, cũng chẳng có con thỏ nào, không có chuyện gì đáng sợ cả. Đấy, thì cái người mà dùng cái trí viên giác thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý vốn thanh tịnh của bạn Phật á, thì không có vô minh, nó không có tham tài, tham thức, tham danh, tham lợi, nó không có ngã và ngã sở hữu gì hết. Do đó mà cho nên sống trong cái cõi đời này, cho nên tự tại nó an nhiên gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật ra không có tu gì hết mà cũng chẳng có thành gì hết. Còn ngược lại chúng sanh gì mê, mê ví như là cái người mà nãy tôi ví dụ là đang tỉnh vậy, là mình chỉ có mình mê đó, mình mê thì mình thấy á, nó có ngã là mình đi trên đường định quán trong cánh rừng âm u, rồi mình thấy có ngã sở hữu là mình thấy mình muốn bắt một con rùa to. Lúc bây giờ cái ngã sở hữu đó không thực hiện được thì lại thấy có cọp rượt à, thì chính vì ngã và ngã sở hữu, chính vì mình tích và thấp, cho nên là cái bản ngã của mình là mình, rồi cái ngã sở hữu là mình muốn bắt con rùa, rồi mình thấy có con cọp nó rượt, thì đó là từ ngã và ngã sở hữu và thấp à, do mình tạo ra. Ta gọi là nhất thiết như tâm tạo, tất cả đều tâm tạo là vậy đó, cho mình tạo ra. Bà con ta ở đây mà nếu mà chúng ta mà thấy được cái chân lý mà diệt từ cái ngã và ngã sở hữu thì không có cái nguyên nhân nào để sinh ra đau khổ được. Mà khi mà dùng cái trí thanh tịnh bản nguyên của cái giác ngộ, cái nguyên giác tròn này á, cái giác ngộ tròn này đó, mà tư duy quán chiếu đối với sắc thanh hương vị xuất phát từ cái đời này mà các vị không có tương quan à, thì là thân tâm cảnh giới nó đều tự tại, tầng chẳng tương quan, biển cả nơi vô mặt thay đổi, tâm không sở đắc, thân sanh mây cánh tự vui nhàn. Cái lý do mà sanh đau khổ không có gọi là thành Phật, chứ kỳ thật chư Phật không có thành cái gì hết. Chư Phật chỉ vì là dùng cái trí giác tròn này thanh tịnh mà nhân vạn pháp không có ý niệm chấp ngã, không có ý niệm ngã sở hữu, không có ý niệm chấp pháp, vì vậy mà hoàn toàn thanh tịnh yên vui, gọi là đại bồ đề, gọi là đại niết bàn. Thế thì thật Phật không có chứng đắc gì hết, mà đối với chúng sanh thì thấy Phật có chứng có đắc. Thế thì thật như là chẳng có chứng chẳng có đắc, vì vậy mà kinh Bát Nhã Phật nói rằng cái quả vô thượng chánh đẳng của Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không hư, không thật. Là thật sự mà nói thì Như Lai chẳng có chứng có đắc gì, chẳng qua là Như Lai trở về với cái tấm giác ngộ thanh tịnh tròn đầy sáng suốt bằng dùng cái trí giác thanh tịnh soi rõ cái chân lý tự nó thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh bản nhiên cùng với cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp không có sanh ra phiền não vô minh, gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm, gọi là thành Phật đạo. Cái gì là không có thành, chỗ đó là cái chỗ hết sức là cao sâu. Mà nếu các vị nào mà nắm chưa vững thì tôi xin khuyên là tư duy về cái chỗ đó. Mà tư duy đây có nghĩa là các vị ngồi thiền đó, các vị tập thiền đó. Nhưng mà nói tên thiền thì tôi xin nhắc là các vị tập ngồi cũng tốt, mà nếu các vị ngồi lâu không được, các vị nằm mà tư duy cũng vẫn cứ là tốt, là thiền. Thiền cái chỗ đó cho được, bằng cái trí tuệ của các vị, bằng cái hiểu biết của các vị. Coi có Phật nói là thân tâm cảnh giới đều là tự tính của nó là thanh tịnh bản nhiên, có gì không? Coi cái lục căn của mình, tự tính của nó là thanh tịnh bản nhiên, có không? Lục căn bên ngoài, tự tính của nó đều là thanh tịnh bản nhiên, có không? Nếu như lục căn của mình mà thanh tịnh bản nhiên thì gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Mà nếu như quán chiếu thấy rằng là bản pháp bên ngoài, tự tính của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên, cho nó chẳng rủ ai, qua bất mê, nhân tự mê, qua không có mê hoặc ai hết, chẳng lôi cuốn ai hết, mà tại người ta mê nó, chứ không phải là nó. À, thế thì là các vị thấy được như vậy là các vị thấy cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng không? thì các vị đạt tới cái chỗ gọi là Như Lai Như Giác Diệu Tánh. Chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo hạnh, mà không học như vậy là nói cả đời, nói chết bỏ, lại chết bỏ, tụng chết bỏ, không bao giờ được cái gì hết. Không bao giờ được cái gì hết. Cho nên là nói thật là phải nói như vậy. Tu là phải quán chiếu, phải tư duy, mà tư duy quán chiếu tức là thiền định, mà thiền định là mục đích là để nhận thức chân lý.